ngày 6 tháng 2, Thánh Phaolô Mi-ki và các bạn tử đạo. Người ta thường gọi 26 vị thánh tử đạo này là các thánh tử đạo Nagasaki và các thánh tử đạo Nhật Bản. Năm 1549, Thánh Francisco Xavier mang tin mừng của Kitô giáo đến nước Nhật. Nhiều người đã lãnh nhận lời Chúa và được chính Thánh Francisco rửa tội cho. Dù Thánh Francisco Xavier thay đổi vị trí truyền giáo và cuối cùng qua đời gần bờ biển Trung Hoa, thì tại Nhật Bản, đức tin đã tăng trưởng. Vào năm 1587, nước Nhật đã có hơn 200.000 Kitô hữu. Công việc truyền giáo của các hội dòng ở đó phát triển mạnh mẽ. Các linh mục, các nữ tu và giáo dân Nhật Bản sống đức tin của mình một cách sung mãn. Năm 1597, hơn 45 năm sau khi Thánh Francisco Xavier đặt chân đến miền đất này, thì viên lãnh đạo đang nắm quyền người Nhật là Hideyoshi nghe lời đồn nhảm của một ông lái buôn người Tây Ban Nha. Ông lái buôn này sầm sì rằng những nhà truyền giáo chỉ là những kẻ phản quốc. Ông gợi lên rằng những kẻ phản quốc này một mai sẽ tra tay giúp những người Tây Ban Nha và những người Bồ Đào Nha san bằng đất nước Nhật Bản. Lời gợi ý này thật xảo trá và lố bịch, nhưng như một phản ứng quá mạnh so với sự cần thiết, Hideyoshi đã cho bắt 26 người, gồm 6 tu sĩ dòng Francisco đến từ Tây Ban Nha, Mexico và Ấn Độ, 3 giáo lý viên người Nhật thuộc dòng tên, kể cả Thánh Phaolô Mi-ki, và 17 giáo dân Nhật Bản, tính cả trẻ em. Nhóm 26 người này được dẫn đến nơi hành quyết ở ngoại thành Nagasaki. Người ta trói chặt mỗi người vào một cây thánh giá bằng những sợi dây xích hoặc dây thừng và kẹp chặt những vòng sắt quanh cổ các ngài. Họ dùng dây và cần trục nhấc bổng mỗi thánh giá lên và đặt vào trong một chiếc lỗ được đào sẵn. Rồi người ta lần lượt phóng những ngọn giáo vào các nạn nhân. Các ngài hầu như đã chết cùng một lúc. Cộng đoàn Kitô hữu đã trân trọng cất giữ những trang phục tẩm máu của các ngài, và các phép lạ đã lần lượt xảy ra qua sự cầu thay nguyện giúp của các thánh. Mỗi vị thánh tử đạo là một lễ vật của giáo hội. Thánh Phaolô Mi-ki, một giáo lý viên thuộc dòng tên, thật là một nhà giảng thuyết vĩ đại. Bài giảng can đảm sâu cùng của thánh nhân phát xuất từ thập giá, như thể ngài hối thúc cộng đoàn Kitô hữu hãy trung thành với đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là ngày 5 tháng 2 năm 1597. Đức Thánh Cha Gregorio thứ 16 đã tuyên phong Phaolô Mi-ki và các bạn của ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1862. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống ở các nơi trên thế giới đang bị bách hại vì đức tin Kitô giáo. Có rất nhiều nơi trên thế giới những người Kitô hữu bị bách hại, những nhà thờ bị đập phá, bị bỏ bom, bị thiêu rụi. Nhiều người Kitô hữu, các linh mục tu sĩ bị bắt cóc, bị tra tấn, bị mất tích, cho đến bây giờ vẫn không biết ở đâu sống chết ra sao. Và những người Kitô hữu ở những đất nước ấy bị những phần tử khủng bố đe dọa. Những ngày lễ lớn đôi như Phục sinh và Giáng sinh lại là những lúc mà người ta khủng bố, đặt chất bom, đặt chất nổ nhiều nhất và bị đối xử, phân biệt đối xử một cách rõ ràng. Ngày hôm nay, trên thế giới này vẫn như thế, vẫn còn những cảnh xảy ra. Mà Chúa Giêsu nói rằng phúc cho các con khi vì danh thầy mà bị bách hại, bị sỉ vả, bị loại trừ, vì phần thưởng của các con đã dành cho các con ở trên trời. Rồi anh chị em mình ngày hôm nay đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cũng bị bách hại như thế, cũng bị người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, người ta bỏ vạ cáo gian, người ta lên mạng, người ta bêu diễu đủ mọi thứ hết. Và những công việc anh chị em mình làm có khi bị hiểu lầm, bị nghi ngờ. Và đó là con đường mà Chúa đã nói trước với lại thánh nữ Faustina. Con đường đi loan truyền tin mừng là con đường thập giá. Và những đau khổ, những thử thách và ngay cả những thất bại nhìn bên ngoài càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Thiên Chúa chứ không phải là của con người. Càng đau khổ thì càng chứng tỏ mình đi đúng đường. Ngày 7 tháng 2, chân phước Gile Maria. Tên gọi trong dòng của vị chân phước này là thầy Gile Maria Giuse. Thầy Gile Maria Giuse sinh năm 1729 gần Taranto, nước Ý. Lúc còn trẻ, Gile học nghề đan dây thừng và rất khá trong lĩnh vực kinh doanh. Khi lên 25 tuổi, Gile nhận ra tiếng Chúa gọi đi tu, dâng mình cho Chúa. Gile gia nhập dòng thánh Phêrô Alcantara ở Napoli. Vậy Gile có những nhân đức đặc biệt gì để đáng được gọi là chân phước? Người ta đã tìm ra nơi Gile Maria hai nhân đức cao quý hướng dẫn cả đời sống tu trì của Ngài, đó là đơn sơ và khiêm nhường. Đơn sơ và khiêm nhường. Càng ngày thầy Gile Maria Giuse càng hun đúc thêm cho mình lòng ham ước phục vụ Thiên Chúa. Thầy biết ơn Thiên Chúa đã gọi thầy đi tu, và thầy biểu lộ lòng biết ơn ấy qua cuộc sống thường ngày. Thầy đi đi lại lại qua các căn phòng nơi khu vực thầy sống. Thầy là người giữ cổng. Thầy mở cửa mau lẹ và luôn nở nụ cười tươi mỗi khi có khách nhấn chuông. Thầy dịu dàng quan tâm chăm sóc những người nghèo, những người vô gia cư, những người đau yếu đến cổng nhà dòng xin của bố thí. Bề trên trao cho thầy trách nhiệm là phân phát thức ăn và của bố thí nhà dòng tiết kiệm dành cho người nghèo. Thầy Gile Maria Giuse vui thích làm công việc ấy. Càng cho những người nghèo đói túng cực bao nhiêu thì thầy Gile lại càng có thêm nhiều của để bố thí cho kẻ khác bấy nhiêu. Thầy tin rằng chính Thánh Giuse đã làm công việc này vì Thánh Giuse cũng đã từng chăm lo cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ một cách chu đáo như vậy. Thầy Gile Maria ân cần bày tỏ lòng sung kính của mình đối với Thánh Giuse trong suốt cuộc sống tu trì của mình. Sau một cuộc đời trung thành với Thiên Chúa và ơn gọi riêng của mình, thầy Gile Maria Giuse đã qua đời ngày 7 tháng 2 năm 1812. Năm 1888, thầy được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 tôn phong lên bậc chân phước. Thưa chị em và các bạn, chúng ta có thể học hỏi điều này nơi đời sống của chân phước Gile Maria Giuse. Không phải cứ làm được những việc lớn lao hay nắm giữ những chức vụ quan trọng mới là có công trước mặt Thiên Chúa. Không phải như thế. Không phải tôi làm được những việc lớn lao, không phải là tôi giữ được những chức vụ quan trọng là tôi là những người có công trước mặt Thiên Chúa. Điều mà Thiên Chúa tìm kiếm là tấm lòng quảng đại và sự trung thành trong công việc chúng ta làm. Quảng đại và trung thành trong công việc mà chúng ta làm, dù là công việc coi cổng, giống như là thầy Giuse, thầy Gile Maria Giuse và thánh nữ Faustina, là người giữ cổng thôi, nhưng mà luôn luôn tươi cười, ân cần, cởi mở khi có khách gọi cửa nhà dòng và khi có người đến xin bố thí. Vừa mới khóa cổng xong đi vào lại chuông. Lần thứ nhất còn được, lần thứ hai, lần thứ ba bắt đầu lẩm bẩm. Phải được một khách lắm thế. Nhất là những ngày Tết, ngày lễ nhà dòng khách liên tục. Lại gọi cửa. Sao không đến sớm? Sắp hết giờ rồi, thôi đi về. Bên trên không có nhà. Nhiều khi bản thân tôi cũng vậy. Vừa mới lên lầu, ở trên lầu 307, vừa mới lên xong lại có khách đang ngồi chờ dưới phòng bảo vệ. Vừa chạy xuống xong, vừa đi lên lại có khách. Cầm rám không? Có. Bực mình không? Có. Khó chịu. Mà lúc mà bực mình đi xuống gặp họ lại phải nhăn nhủ lòng, biết đâu đó là Chúa đấy. Sao có chuyện gì đấy, kiểm tra có gì không, cười cười mà đòn tức lắm rồi. Mà bìa nói thật lòng đi, gặp người ta đến mà người ta cho mình cái gì thì mình vui, mà đến lại còn xin mình cái gì nữa thì lại còn thêm bực hơn. Đúng rồi, tôi giàu có gì mà cho này kia. Tôi lại nhớ đến chuyện Faustina. Các chị nữ tu coi cổng, ca trước có một thanh niên đến xin, mấy chị cũng gắt gỏng như vậy, không cho. Rồi giao ban, Faustina đi ra gặp thanh niên ấy, Faustina mời vào, rồi xuống nhà bếp nhà dòng nó coi còn cái gì lôi ra mời người thanh niên đó ăn. Cái thanh niên tiều tụy ăn xong cảm ơn lặng lặng đi vậy. Rồi đến chiều tối khi Faustina đi về, ngang qua nhà nguyện ghé thăm Chúa Giêsu thánh thể: Chúa này còn bận quá, sáng giờ con mới gặp được Chúa đây. Đâu có, gặp rồi. Con thật giờ con mới bước vào nhà nguyện gặp Chúa, mà gặp Chúa ở đâu? Rồi sáng nay đó. Vào lúc nào Chúa? Đó ta gặp con đó. Không những vậy mà con còn cho ta ăn đó. Ủa, con cho cái anh chàng thanh niên hành khất đến xin ăn mới chị xua đuổi, chứ đâu có gặp Chúa đâu. Ta đó. Ủa, vậy hả? May quá, lúc con không có xua đuổi, chứ con xua đuổi là con tiêu rồi. Trên nhớ cái câu chuyện đó hoài. Nhớ câu chuyện đó hoài. Để xin Chúa cho mình được biết trung thành với Chúa luôn mãi. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta ban thưởng không phải là do thành quả công việc con làm, nhưng mà do những vất vả hy sinh của con khi làm và tình yêu con đặt vào đó. Cho nên khi tôi làm công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, những chương trình này, chương kinh gì kia, tiết mục này, tiết mục nọ, nhất là điểm hẹn Chúa Nhật mà đang cố gắng thay đổi cho nó mới, người khen kẻ chê, chê thế này chê thế kia, tôi nói cứ càng tốt. Vì mình làm đâu phải vinh danh mình làm vinh danh Chúa mà. Và Chúa đâu phải đánh giá qua thành quả đâu, Chúa đánh giá qua những vất vả và hy sinh như tình yêu mình đặt trong đó. Thôi làm với tất cả lòng hăng say của mình, còn phần còn lại đó là của Chúa, không phải là của mình. Amen.